192. Tại sao Đức Phật Thích Ca chết gọi là viên tịch?
Tại sao Đức Phật Thích Ca chết được gọi là viên tịch? Là tại vì chữ viên á, có nghĩa là vô lượng công đức lành nào cũng viên mãn. Chữ viên là viên mãn, là tròn đầy những công đức lành, bên mặt công đức lành tròn đầy, không thiếu. Chữ tịch là vắng lặng, vô lượng phiền não vô minh. Phiền não vô minh nào cũng đều được dứt bạch vắng lặng hết cả. Do vậy mà gọi là chữ viên tịch đó là cái chữ nó đẹp đó. Tôi xin nhắc lại cái từ nhé. Đừng bao giờ người Phật tử chân chánh của học đạo mà nói rằng là cái ngày 80 tuổi là Đức Thích Ca nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Sa Thọ. Câu đó là nói sai, nói tật đấy. Người đó không hiểu kinh điển. Tại sao nói vậy? Xin trả lời rằng Đức Phật kể từ khi mà thành đạo, nhận thức được chân lý, gọi là đạt cái quả, đạt đến thể nhập được cái quả vô thượng Bồ Đề, là ngay lúc đó là đã có vô thượng Niết Bàn rồi. Đấy. Còn cái lúc mà Đức Phật mà bỏ ngay dặn đi tu tầm đạo, nó cũng có Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn đó gọi là Niết Bàn hữu thượng. Bởi vì Đức Phật có buông bỏ dục vọng, có buông bỏ tiền tài, có buông bỏ sắc dục, có buông bỏ danh lợi, tài sắc danh thực thì Đức Phật đã có bỏ bớt. Có diễn ly là đã có Niết Bàn rồi. Nhưng mà Niết Bàn hữu thượng có nghĩa là có lúc thì được an lành trọn vẹn, có lúc thì nó còn nảy ra những ý niệm phân biệt, hoặc là được, hoặc là mất, hoặc là chưa được, hoặc là dở, hoặc là hay, còn gián tập như vậy. Bởi vì trong lúc đi tìm thầy học đạo đó, có những lúc mà thầy dạy thì Đức Phật biết là giải pháp đó hay, Đức Phật tu mà tu thời gian rồi đạt tới cái đỉnh cao của ông thầy đó, giải hết rồi mà cái sự giải thoát giác ngộ chưa trọn vẹn, thì Đức Phật nghĩ rằng là cái pháp môn này chưa đạt đến cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn, Đức Phật mới từ giả mà đi. Thì cái đó cũng còn một phần là giảng tập, là biết cao thấp, biết chân lý trọn vẹn hay là chưa trọn vẹn. Do vậy mà cái Niết Bàn đó chưa gọi là vô thượng. Còn từ khi mà Đức Phật tự tu tự tỉnh mà được Niết Bàn vô thượng của Phật rồi đó, là ngay lúc đó là đã có Niết Bàn vô thượng luôn. Bồ Đề vô thượng cộng với Niết Bàn vô thượng, hai cái đi đôi. Một bên gọi là đoạn đức, một bên gọi là trí đức. Mà trí đức mà hiển lộ trọn vẹn thì có đoạn đức. Đoạn đức xong mới có trí đức trọn vẹn. Đó là hai cái đức của Bồ Đề. Đức giải thoát với giác ngộ nó có cùng một lúc với nhau, có cái này là có cái kia. Cũng giống như mình đó, phải mình buông cái sức nặng 20 kg, ha, cái tay mặt mình sức 20 kg, tay trái mình không có sức ký nào, mà mình buông cái 20 kg này là tự nó nhẹ bằng với cái tay không có sức, nó vậy đó. Nếu mình bỏ phiền não vô minh là tự nó có cái giải thoát, cái thanh tịnh, cái nhẹ nhàng ngay lúc đó, cái không có đợi lúc khác. Tay bên kia tự nó nhẹ nhàng, nó không có nặng nề gì cả rồi, bởi vì không có sắc cái gì. Mà bên đây gọi là nặng 10 kg hay 20 kg là tại vì cái tay đã có sắc, mà buông cái vật nặng này thì tự nó bằng với cái bên kia. Chưa có được Niết Bàn là tại vì cái Bồ Đề nó chưa, cái trí tuệ nó chưa trọn vẹn sáng suốt. Khi mà trí tuệ nó trọn vẹn sáng suốt rồi, nó diễn ly tất cả những vô minh từ não rồi, thì tự nó bằng với cái Niết Bàn vốn có. Buông nặng rồi là có nhẹ ngay tức khắc bằng cái tay không sao. Cho nên là đừng bao giờ gọi Đức Phật là 80 tuổi rồi mới nhập cái bàn tại rừng Ta La Sa Thọ, phải để ý cái đó. mình nói sai thì nói đúng ra chẳng có lính nào mà bắt. Nhưng mà cái người mà có học đạo nói sai thì nó chịu không có nổi, ta nghe nó trạch quá thì nó hư cái đạo Phật, chứ chẳng có lính bắt. Vì vậy mà có những người tu sĩ của Phật giáo cũng nói sai dài dài, bởi vì không có lính bắt. Cho nên ta có quyền nói sao ta nói, nói trạch cũng được. Mà để tới Phật mà học kỹ thì mình phải dè dặt cái đó, đừng nói sai hư đạo Phật. Mà Đức Phật thì tại rừng ta la không sợ là viên tịch lúc 80 tuổi. Viên tịch có nghĩa là vô lượng công đức lành, công đức lành nào cũng viên mãn, và tất cả phiền não từng lao, từng lao phiền não nào Đức Phật cũng được là vắng lặng, buông bỏ vắng lặng hết. Chứ tịch là vắng lặng. Phải diễn đi, buông bỏ đi cái chữ mà Đức Phật nhận Niết Bàn tại rừng ta la sân phật. Đừng nói Đức Phật nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2. Không phải Đức Phật nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2, cho nên là cái ngày lễ mà gọi là ngày lễ tam hợp hãy coi chừng. Tam hợp tức là ta hợp lại cái ngày đản sanh, cái ngày thành đạo với ngày nhập Niết Bàn. Mà ngày nhập Niết Bàn ta gọi là ngày rằm tháng 2, ngày đản sanh ta gọi là ngày rằm tháng 4. Ngày thành đạo ta gọi là ngày rằm tháng chạp. Thành đạo là phong tục Việt Nam mà ta gọi đó là ngày mùng 8 tháng chạp, bây giờ ta gọi là ngày rằm tháng chạp. Quốc tế thì gọi là ngày rằm tháng chạp chứ không phải là ngày mùng 8. Còn Việt Nam hồi đó giờ mấy thời gian dài mấy ngàn năm không biết. Ta nói ngày Phật đản sinh ngày mùng 8, bây giờ ta gọi là ngày rằm luôn. Rồi nhập Niết Bàn hồi đó ta cũng nói ngày mùng 8 tháng 2, bây giờ ta nói ngày rằm luôn. Thế thì hợp ba cái ngày đó gọi là ngày tam hợp. Tại do người ta đặt ra. Mà nếu mà đặt ra mà gọi với cái dụng ý gọi là Phật Niết Bàn ngày rằm tháng 2 á là không đúng. Mà ngày đó là ngày liên tịch chứ không phải là ngày nhập Niết Bàn. Thế nãy giờ đó tôi muốn nói cái đó rồi. Nhưng mà nói cái đó là nói chơi thôi. Chứ ta muốn nói sao ta nói. Dù là nói tập gì nữa, lính không có bắt. Cho nên là không sao hết. Nhưng mà nếu mình muốn hiểu kỹ thì cái ngày rằm tháng 2 gọi là ngày nhập Niết Bàn nó không phải. Mà ngày đó là ngày liên tịch. Nói nôm na cách khác là ngày đó là ngày Đức Phật chết. Mà cái chết của Đức Phật đó, thì mình quý báo, mình gọi là cái ngày liên tịch. Cũng như cái chết của vua đó, là tôn trọng nhà vua đó, để dùng riêng cho nhà vua đó, thì gọi là băng hà, chứ không nói gì nhà vua chết. Đấy là vậy đó. Thì chữ đó là chữ tôn trọng vậy thôi. Vua thì phải nói là băng hà. Tức là chết đấy. Nhưng mà đứa nào nói vua chết là có chuyện bị đòn đấy. Phải nói là ngày nay là ngày vua băng hà. Còn Phật thì ngày đó phải nói là ngày viên tịch. Cái đó nói chơi vậy thôi, chứ còn ngôn tự chữ nghĩa là còn không có cái gì trúng hết. Do vậy mà khi mà nói sai nói thật gì là lính không có bắt, là tại vậy đó. Ừ.